chia sẻ lại cho người khác. Chính cái sự chia sẻ đó là quý vị gọi là tiết kiệm lại, là mình biết tiết kiệm cái phước của mình để chia cho người khác thì phước đó không bao giờ hết. Còn nếu mà xài một cái thà thẳng tay thì rồi mai mốt coi chừng nghèo không ai giúp mình đấy, phải không nào? Bởi vì cái gì cũng vậy, nó vô thường mà, nó luân chuyển. Cái phước không bao giờ ở mãi với chúng ta, rồi nó cũng sẽ hết. Mà khi nó hết như vậy, nhờ cái quả báo quý vị đã gieo trồng, quý vị đã nghĩa là giúp đỡ cho người khác, thì đó, cái sự giúp đỡ nó liên tục không bao giờ mất. Ở đây chúng tôi xin nhắc với quý vị, ở trong cái chuyện tu hành của chúng ta, có nhiều khi nó có những cái việc rất là đặc biệt. Chúng tôi mượn một cái câu chuyện từ bản thân, cái chuyện của người khác thì mình không dám. Ngày xưa khi còn là cư sĩ thì chúng tôi đã có những cái lúc mình cũng thích làm giàu lắm, chứ không phải không thích đâu, thấy không? Cũng muốn có tài sản, cũng muốn làm ăn khấm khá. Nhưng mà làm gì làm á, mà khi có giàu có chút ít thì chúng tôi thấy cũng phải là đổ mồ hôi, gọi là sôi nước mắt, chứ không bây giờ. Tức là phải vất vả lắm chúng ta mới có thể, nghĩa là có của cải mới có thể giàu có được. Nhưng mà từ lúc xuất gia thì không bận biểu cái chuyện làm ăn gì cả, nhưng mà không biết ở đâu nghĩa là phước báo của cải nó cứ nghĩa là hiện đủ hết. Mà trong cái hiện đủ đó, nếu chúng ta không biết, ngỡ rằng bây giờ mình có quyền hưởng á, thì nguy. Thấy chưa nào? Người tu á, thì là phước sẽ dễ hội tụ lại cho mình, nhưng mà khi chúng ta không biết sử dụng á, thì lập tức đây là cái họa. Bởi vì nên nhớ, cái phước mà mình đang sử dụng này là của ai? Của đàn na thí chủ khắp chốn mười phương lận, chứ không phải chỉ có một người đâu. Của khắp chốn mười phương, mà của khắp chốn mười phương khi chúng ta sử dụng không phải lúc, không phải thời, không đúng lý lẽ của nó, lập tức mình sẽ mắc cái quả báo đó liền. Đây, như vậy thì hôm nay mong rằng quý Phật tử có mặt cùng với chư tăng tu tập trong ngày này, đừng bao giờ thấy nghĩa là tín thí cúng dường cho chúng ta hôm nay nhiều rồi chúng ta tha hồ mà thọ dụng, nguy cho quý vị rồi đấy. Bao giờ cũng vậy, vừa đủ là tốt rồi. Còn phải biết để dành lại cho người khác, phải biết chia sẻ lại cho người khác, đó là cái phước của chúng ta không bao giờ cạn. Còn nếu như quý vị thấy ý hôm nay tha hồ chẳng làm mà người ta đem tới đầy đủ quá, cứ mà thọ dụng, thì đó là quý vị coi chừng đó. Chúng tôi không phải nghĩa là hù dọa đâu, đây là một sự thật. Bản thân chúng tôi đã có gặp những cái việc này rồi, thành ra hôm nay chia sẻ cái kinh nghiệm này để cùng với đại chúng, rồi chúng ta sắp tấn nhau tu hành cho có được kết quả. Như vậy xin nhắc cho toàn thể đại chúng nhớ, trong những cái điều kiện mà chúng ta đang được đầy đủ phước báo này, thì hãy cố gắng nỗ lực tu hành để xứng đáng là một cái mảnh ruộng tốt cho đàn na thí chủ. Tức là mình nhờ cái sự giúp đỡ của đàn na thí chủ ngày hôm nay, quý vị tu tập được kết quả, mai này chúng ta ra giúp người, nghĩa là hướng dẫn cho người không có lầm lẫn, làm sáng tỏ cái cõi đời này, làm lợi ích cho cõi đời này, thì hôm nay cái hạt cơm mà quý vị ăn rất là xứng đáng. Quý vị đã biết sử dụng nó. Còn nếu như chúng ta không làm nên chuyện, tức là không thành bậc pháp khí đó, thì là hôm nay coi chừng trả cái món nợ này khó mà có thể vẹn toàn lắm nha. Chúng tôi xin nhắc lại như vậy, cầm một cái bát lên ngang trán của mình, là tuy rằng gọi là chấp trì ứng khí, nhưng mà phải nhớ sáu cái đức của nó, phải thực hành được sáu đức đó thì mới gọi là đã nắm được, đã giữ được cái bát. Quý vị hiểu được chưa nào? Là như vậy thì từ nay về sau, sau khi chúng tôi đã giải thích cái câu này rồi, quý Phật tử cố gắng ghi nhớ, để mỗi lần chúng ta cầm cái bát để ngang trán thầm nguyện cho chúng sanh, thì phải xét lại nơi mình có đủ sáu đức này chưa. Đủ được sáu đức này rồi thì quý vị đã có vốn liếng để nguyện cho chúng sanh thành tựu bậc pháp, pháp khí. Nhớ nha, đó là câu thứ nhất. Câu thứ nhì, nguyện cho chúng sanh thì dễ rồi ha, có nghĩa là khi chúng ta thực hành cái việc này, nguyện cho tất cả chúng sanh. Và nên nhớ, hãy nguyện cho tất cả chúng sanh thì phải nhớ là có mình trong đó nha. Đừng bao giờ để mình ngồi riêng nghe không. Cái này là coi chừng đó là mất phần. Mà riêng đối với chỗ nguyện với chúng sanh này á, thì hôm nay sẵn đây chúng tôi giải bài cho quý vị nghe luôn. Có hai chúng sanh lận. Lâu nay quý vị nguyện cho chúng sanh nào? Chúng sanh bên ngoài không ạ? Phải không? Tức là chúng ta hướng về cái chúng sanh ở bên ngoài để mà chúng ta nguyện cầu. Mà quý vị quên là sao không nguyện cầu cho chính cái chúng sanh của mình nè. Bởi vì hiện nay quý vị tu mà trong này nó chống đối lại, nó không chịu tu, chứng tỏ rằng chúng sanh ở trong này nó còn ương ngạnh, nó còn ngoan cố, quý vị phải thuyết pháp để cho nó tu. Tức là phải làm sao nghĩa là chuyển hóa được những tâm niệm xấu xa của chúng ta. Như chúng tôi đã có trình bày với quý vị, thân này ta tưởng đâu là của mình, chứ thật sự ngày hôm nay quý vị cũng đã sáng tỏ bao nhiêu tế bào đang tập hợp lại trong thân này. mà mỗi một tế bào là nó có một sự sống, mà mỗi một sự sống tức là một chúng sanh. Cho nên chính vì vậy chúng ta chỉ là cái người để điều hành cái tập thể này thôi, cùng sống với cái tập thể này thôi, chứ đừng tưởng nó là của mình. Bởi vì nếu nó là của mình á, thì hồi nãy quý vị ngồi thiền biểu là đừng đau, mà nó cứ đau làm gì à, có làm gì được nó không à, quý vị ngồi thiền là muốn cái chân mình đâu có đau, nhưng mà nó cứ đau. Nó cứ đau là tại sao vậy? Nó không chịu tu, nó không chịu ngồi thiền, chứ không có gì lạ hết á. Cái chỗ đó nó không chịu, nó không chịu như vậy thì nó chống đối lại với quý vị. Thành ra quý vị phải làm sao? Dần dà tập hết ngày này qua ngày khác, năn nỉ ỉ ôi lấy thuốc rượu so bóp nó. dần dần cái nó chịu à, nó chịu là tức là chúng ta đã chuyển hóa cái chúng sanh ở cái chỗ đầu gối hay là chỗ bàn chân cùng tu với mình. À, khi quý vị thấy là ngồi được yên, ngồi được nghĩa là có, nghĩa là đúng giờ, đó là chúng sanh đã cùng tu với mình. Nhưng mà chúng sanh đó tương đối dễ, còn một cái thứ chúng sanh khó dạy lắm, đó là chúng sanh trong tâm của quý vị đấy. Đấy, hôm nay quý vị học Phật Pháp, rõ ràng mình biết Phật Pháp hay, sáng tỏ, mình muốn thực hiện điều đó. Nhưng mà tí nữa ai vừa mới chọc mình cái mình giận lên liền à, ai vừa nói mình cái điều gì đó cái là mình nổi quạo lên liền. Thì tại sao vậy? Bởi vì cái chúng sanh tâm của mình nó chưa chịu tu, nó quen cái tật đó rồi, nó quen cái tật giận hờn, nó quen cái tật sân si, nó quen cái tật nghĩa là đố kỵ. Thế thì hôm nay quý vị phải chuyển hóa nó, chuyển hóa nó cho tới lúc nào nghĩa là ta hiểu Phật Pháp như thế nào, con người ta sống được như thế đó, tâm và thân của mình nghĩa là khế hợp với nhau như vậy, thì đó là quý vị đã dạy dỗ chúng sanh nơi này cùng tu với quý vị. Khó lắm à, nghe chúng tôi nói chuyển cái thân thì dễ à, chuyển cái tâm rắc rối lắm à, chứ không phải vừa đâu nghe à, cố gắng. Như vậy thì khi chúng ta nguyện cho chúng sanh á, đừng bao giờ chỉ biết nguyện cho chúng sanh bên ngoài, mà phải nguyện ngay cho chúng sanh ở trong tâm mình, trong thân mình. Mà khi tâm và thân của quý vị mà quý vị hàng phục nó được rồi, dạy dỗ nó được rồi, thì dư sức để quý vị dạy dỗ ở bên ngoài, phải không? Bây giờ chúng tôi lấy một ví dụ, thí dụ như hôm nay chúng tôi khuyên quý Phật tử đừng giận hờn, mà nếu như chúng tôi còn giận hờn thì chết rồi. có khuyên được không? Không khuyên được. Ít ra hôm nay chúng tôi khuyên quý Phật tử đừng giận hờn, quý Phật tử phải tinh tấn thì nơi chúng tôi phải được cái đó cái nào, chúng tôi phải sống được cái chỗ đó, thì là quý vị thấy rồi mới là có một cái gương, phải không? À, có được một cái gương như vậy thì tự nhiên là cái lời nói đó có giá trị, mà thậm chí nhiều khi không cần mở lời, vì ở đây chúng tôi tin rằng quý Phật tử đã có nhiều cái duyên gặp hòa thượng tôn sư rồi. Có nhiều khi chúng ta gặp chưa nghe hòa thượng nói gì, chỉ thấy những cái hành vi của hòa thượng, chỉ thấy những cái quay nghi của hòa thượng, chỉ thấy những cái gì mà nơi hòa thượng đi đứng à, hoặc giả là nói năng, cũng đủ cho tấm lòng của mình được chuyển hóa, được noi gương đó. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng nơi hòa thượng đã chuyển hóa được cõi lòng của mình, cho nên từ đó nó có một cái sức gì đó tác động đến chúng ta. Quý vị hiểu được chỗ này không? Tại sao vậy? Vì nơi người nào thanh tịnh thì người đó có một cái lực tác dụng với những ai còn đang tán loạn, chứ không có gì lạ hết. Chúng tôi nghe là đã từng có những cái câu chuyện mà đã kể cho quý Phật tử nghe. Thí dụ khi quý thầy không vui với nhau mà lên tới hòa thượng, không ai dám nói một câu gì hết. Tại sao vậy? Mình nói chắc bộ sợ hòa thượng lắm. Sợ cái gì? Không phải sợ, nhưng mà không hiểu tới cái thấy cái gương đức hạnh của hòa thượng, cái chỗ nghĩa là cái chỗ đạo đức của hòa thượng, cái tự nhiên mình không dám nói gì nữa hết. Thấy không? À, thì nếu quý vị đã từng qua những cái tâm trạng này rồi thì chúng tôi tin chắc rằng đó, quý vị mới thấy rằng cái lực thanh tịnh của từng con người rất là quan trọng. Thế thì tại sao tự thân mình không chuyển hóa khỏi lòng của mình để được thanh tịnh như vậy? Được thanh tịnh như vậy thì quý vị nói năng làm cái gì nó cũng trở thành một bài pháp cho người ta hết á. À, như vậy thì nhớ nha, nguyện cho chúng sanh thì đừng có vội vàng hướng ra ngoài, mà hướng cho mình trước cái đã. Nguyện cho chúng sanh của mình được tu được, chuyển hóa được, thì quý vị không nguyện cho chúng sanh bên ngoài mà chúng sanh bên ngoài vẫn noi theo mình. Còn quý vị chỉ biết nguyện, biết bảo người ta à, nhắc nhở người ta mà không nhắc nhở mình thì coi chừng chẳng có kết quả gì cả, rồi lâu ngày nó còn bị phản ứng nữa chứ. Tới chừng đó mình nói trời ơi, chúng sanh can cường khó dạy, toàn là đồ ma quỷ không. Nói hoài không chịu nghe, mình của mình chưa nghe mà mình biểu ai nghe giờ, phải không quý vị? Đó, thì như vậy câu thứ hai nguyện cho chúng sanh là chúng ta nhớ kỹ chỗ đó. Câu thứ ba là pháp khí thành tựu, hay là thành tựu một cái bậc pháp khí, tức là bậc hữu dụng ở trong Phật Pháp. Như lúc nãy chúng tôi nói chữ pháp khí này có hai nghĩa. Lâu nay quý Phật tử nghe chữ pháp khí là thường rồi, nhưng mà quý vị chưa có được phân tích kỹ lưỡng. Hôm nay chúng tôi sẽ phân tích cho quý vị Nếu chúng ta nói theo hình ảnh cụ thể, đó là những cái món vật dụng ở trong chỗ, nghĩa là tam bảo, ở trong nhà chùa hay là ở nơi đạo tràng tu hành, thì gọi đó là pháp khí. Nhưng mà nói tới con người thì đó là những người hữu dụng trong Phật pháp thì gọi là pháp khí. Thì như vậy, trước hết là nói tới những cái món vật dụng để mà giúp ích cho cái việc tu hành. Chữ khí đây có nghĩa là món đồ dùng, mà món đồ dùng ở trong Phật pháp, món đồ dùng ở trong Phật pháp. Thì những cái món đồ dùng ở trong Phật pháp được chia ra tất cả là 6 loại. Quý vị nghe kỹ nha, cái chỗ này ít khi nào quý vị nghe là có dịp nghiên cứu tới lắm. Loại thứ nhất gọi là trang nghiêm cụ. Trang nghiêm cụ có nghĩa là dùng để trang nghiêm đạo tràng. Ví dụ bây giờ quý vị nghĩa là lên chánh điện thì chúng ta thấy nào là tràng phan, nào là bảo cái, hoặc giả là những cái gì đó mà trang nghiêm nơi cái chỗ tu tập của mình được tốt đẹp, thì cái đó gọi là trang nghiêm cụ. Nhớ chưa? Như vậy thì gọi là pháp khí, nghĩa là gồm có 6 loại. Loại thứ nhất là trang nghiêm cụ, tức là những cái dụng cụ mà dùng để trang nghiêm cho sự tu tập, trang nghiêm cho đạo tràng. Đó là thứ nhất. Thứ hai là cúng Phật khí. Cúng Phật khí tức là dùng để cúng Phật, những vật dụng mà dùng để cúng Phật. Như quý vị thấy ở trên bàn Phật của chúng ta thì có cái lư trầm nè, hoặc giả là có cái chân đèn nè, có cái chỗ nghe là bình bằng hoa dĩa quả đó, thì đó là những cái vật dụng để dùng chứa đựng những cái món vật gì đó mà dâng lên cúng, cúng dường là chư Phật, hoặc là cúng dường tam bảo. Thì những cái vật dụng mà đóng cái vai trò nhằm để cúng dường cho tam bảo thì gọi là cúng Phật khí. Như vậy quý vị nhớ ha, thí dụ như là cái bát hương, cái chân đèn, hoặc giả là đỉnh trầm, bình hoa, đĩa quả, vân vân, đó là chúng ta dùng để cúng, cúng dường Phật, cúng dường tam bảo, đó là gọi là cúng Phật khí. Loại thứ ba là dung trí khí. Dung trí tức là chứa và để yên. Chữ trí đây có nghĩa là cái vị trí, cái chỗ an ổn của nó đó. Dung là chứa, dung trí khí tức là cái đồ để dùng để mà chứa, dung chứa nó. Thì những cái vật dụng mà dùng để dung chứa đó thì có những cái phần này. Thí dụ như cái hộp để đựng xá lợi, cái tháp á, cái tháp mà quý vị thấy nơi nào mà có thờ xá lợi Phật á, có cái tháp để thờ, phải không nào? Thì cái tháp đó được gọi là dung trí khí. Hoặc giả là cái đải mà chúng ta thấy là quý thầy đựng cái áo cà sa của mình á, tức là đựng cái y đó, thì cái đải đó được gọi là dung trí khí, tức là một cái gì mà dùng để đựng cái áo cà sa. Hoặc giả là một cái hộp hay là một cái rương mà dùng để đựng kinh sách, thì cái đó được gọi là gì? Được gọi là dung trí khí. Như vậy thì dung trí khí này có nghĩa là chứa cái gì? Chứa cái gì của Phật, Pháp, Tăng. Nhớ nha. Như lúc nãy cái tháp là đựng cái xá lợi của Phật thì gọi là dung trí khí. Rồi cái đải để đựng cái ca sa của chư Tăng thì cũng gọi là dung trí khí. Hoặc giả là cái rương để mà chúng ta đựng những bộ kinh, cái hộp để chúng ta đựng những bộ kinh, thì cái đó cũng gọi là dung trí khí. Như vậy dung trí khí này chỉ sử dụng trong 3 trường hợp là Phật, Pháp, Tăng. Nhớ kỹ chưa quý vị? Kế tiếp đó là huề hành khí. Chữ huề đây có nghĩa là dắt dìu, cùng nghĩa là mang theo đó, cùng mang theo gọi là huề. Hành có nghĩa là đi, tức là khi chúng ta đi đâu thì chúng ta mang theo nó. Đây thì những cái món mà mang theo thì quý vị thấy chư Tăng phải mang theo cái gì? Mang theo bình bát nè, tràng hạt nè, tích trượng nè. Đó, những cái món đó nghĩa là khi chư Tăng mà đi làm công việc Phật sự, đi đây đi đó là phải mang theo. Đó, mang theo để nghe là bên cạnh mình, thành ra gọi là huề hành. Huề hành có nghĩa là phải dắt nó theo trên cái bước đường đi của mình. Đó thì gọi là huề hành khí. Rồi kế nữa là gì? Báo thời khí. Báo thời khí tức là báo cho chúng ta biết về thời khóa. Ví dụ như lúc nãy nghe là đến giờ tọa thiền, chúng ta nghe 3 tiếng bảo chúng, thì cái bảo chúng đó được gọi là báo thời khí. Còn bây giờ chúng ta tụng kinh, nhờ có cái nhịp mõ cho nên mọi người đều tụng một cách điều hòa, thì cái mõ đó cũng gọi là báo thời khí. Quý vị hiểu chưa nè? Như vậy những cái món dụng cụ, quý vị thấy nào là chuông, mõ, khánh, linh rồi này kia vân vân, mà nhằm ở trong cái chỗ thời khóa tụng niệm, thời khóa công phu, hoặc giả là báo thời khóa về Phật sự, thì đều được gọi là báo thời khí. Là mấy món rồi? 5 món. Rồi bây giờ tới món thứ 6 rất là đặc biệt. Món thứ 6 được gọi là mật giáo pháp cụ. Tức là đây là những cái dụng cụ mà chỉ sử dụng cho bên mật tông. Ví dụ như quý vị thấy luân bảo nè, yết ma kim cang, hoặc giả là kim cang linh, kim cang sứ, vân vân, tức là những cái món dụng cụ mà khi các cái vị tu hành mật giáo họ vào đàn đó, họ phải sử dụng những cái dụng cụ đó, thì dụng cụ đó được gọi là mật giáo, mật giáo pháp, pháp cụ. Rồi bây giờ quý vị nghe nãy giờ chúng tôi kể mấy món, 6 món tất cả phải không? 6 món tất cả được gọi là pháp khí. Thế thì bây giờ một con người mà muốn trở thành bậc pháp khí đó thì quý vị cũng phải có 6 món này. Đây bây giờ quý vị nghe, nãy giờ chúng tôi nói 6 món đó là nói về cái hình thức của pháp khí. Hình thức tức là những dụng cụ ở trong, nghĩa là sử dụng cho Phật pháp. Còn hôm nay chúng ta là một cái bậc để hữu dụng cho Phật pháp thì quý vị cũng phải có đủ 6 món này. Món thứ nhất là gì? Trang nghiêm cụ. Trang nghiêm có nghĩa là nơi tự thân của quý vị làm sao có thể trang nghiêm được cho Phật pháp. Làm sao có thể trang nghiêm cho Phật pháp? Đâu quý vị thử nghĩ coi, có phải là chúng tôi phải cạo cái đầu cho thật láng bóng, rồi mặc cái y cho thật đẹp thì gọi là trang nghiêm cho Phật pháp không? Cái gì trang nghiêm cho Phật pháp? Cái gì hả? Giới đức vân vân. Thôi thì chúng ta gọi chung có nghĩa là mình phải có cái tâm đạo, phải sống được cái tâm đạo. Tức là người có đạo đức thì mới gọi là trang nghiêm cho Phật pháp. Người có thực hành được Phật pháp thì mới gọi là trang nghiêm cho Phật pháp. Thấy chưa? Như vậy thì bậc hữu dụng cho Phật pháp, đầu tiên quý vị phải biết trang nghiêm cho Phật pháp bằng chính những cái đạo đức của mình, bằng chính cái gọi là đạo tâm, cái tâm đạo của mình, hay là chính những cái giới đức mà quý vị vừa nói đó cũng là một cái cách trang nghiêm, chứ không phải lấy cái y, cái hậu, lấy cái đầu tròn này mà trang nghiêm, nghe chưa? Và đi xa hơn nữa, chúng ta đừng bao giờ là thỉnh, gọi là thỉnh Phật đẹp, làm chùa cao thì mới gọi là trang nghiêm cho Phật pháp. Đạo tràng này có tu tập được hay không, có tiến bộ hay không, tinh tấn hay không, cái này mới gọi là trang nghiêm Phật pháp. Chứ không phải đạo tràng đông là trang nghiêm Phật pháp đâu, coi chừng đông rồi cãi lộn đấy. Rồi như vậy thì không hay. Như vậy đạo tràng đông thì phải trang nghiêm, phải thanh tịnh, phải tinh tấn tu hành mới gọi là trang nghiêm cho Phật pháp. Ở mỗi cá nhân của chúng ta thì chúng ta phải lấy cái giới đức, lấy cái chỗ đạo hạnh, lấy cái sự tu tập của mình thì mới gọi là trang nghiêm cho Phật pháp. Như vậy thì quý vị thấy không, chỉ cần một người mà biết tu tập thôi thì người đó đã thấy có le lói cái chỗ là pháp khí chưa, thấy là xứng đáng rồi đó, đúng là cái bậc hữu dụng cho Phật Phật pháp. Điều thứ hai, cúng Phật khí, tức là những cái dụng cụ dùng để cúng Phật. Thì ở nơi chúng ta cái gì là cúng Phật? Đầu quý vị thử suy ngẫm coi, quý vị lấy cái gì để cúng Phật? Phải như là như chúng tôi bây giờ đang thiếu pháp gì gọi là cúng Phật không? Phải không? Không phải, phải không nào? Như vậy thì lấy cái gì để cúng Phật? Xin thưa toàn thể đại chúng, chữ Phật có nghĩa là giác, là sáng suốt. Thế thì ai sống được với sáng suốt là người đó chính đang cúng Phật đấy, chứ không phải lại 300 lại 400 lại mới gọi là cúng Phật. Không phải đem cái dĩ quả cho Phật to mới gọi là cúng Phật nha. Ai đang sống được với cái tâm sáng suốt thanh tịnh, người đó đang cúng Phật. Mà quý vị thấy không, cái cúng này khó lắm à. Thà bảo quý vị đem một cái bình bông cho to, cho đẹp, một đĩa quả cho đầy đủ, quý vị làm được á. Nhưng mà bảo sống cho nó trang nghiêm thanh tịnh, là cho nó thanh tịnh là khó lắm à. Phải không nào? Như vậy hôm nay chúng tôi nói thẳng, không giấu giếm với quý vị, muốn cúng Phật là quý vị phải gì? Phải sống lại với cái tâm, nghĩa là thanh tịnh, sáng suốt của mình. Thường xuyên sống với cái tâm đó thì quý vị là đang cúng Phật liên tục. Còn hãy cái tâm nó vắng mặt, có nghĩa là dù làm bất cứ việc gì chúng ta cũng đã quên Phật rồi. Mà quên Phật thì coi chừng đang chơi với ma đấy. Dễ lắm, không có khó. Bởi vì Phật với ma là liền nhau mà. Ta đưa cái này ta nói Phật chứ quay trở lại nó thành ma liền à. Đó là như vậy thì còn sáng suốt, còn nghĩa là ở chỗ thanh tịnh thì đó là quý vị đang cúng Phật. Còn hãy quên cái chỗ đó rồi thì tất cả những việc làm khác, những việc làm đó cho dù ở nơi ngôi Tam Bảo, cho dù là vì Phật sự, nhưng mà coi chừng nó le lói cái bóng ma bên cạnh rồi đó. Nhớ không? Nhớ thôi thì cái này chúng tôi không giải thích sâu, mà tự quý Phật tử về tìm hiểu rồi sẽ thấy được cái giá trị, cái ý nghĩa của nó. Đó là món thứ hai, cúng Phật khí. Món thứ ba là dung trí khí. Dung trí đó là cái chỗ chứa, mà nãy chúng tôi nói chứa cái gì? Chứa Phật, chứa pháp, chứa tăng. Nhớ không? Cái tháp, bảo tháp là dùng chứa để xá lợi. Rồi cái gì? Cái rương để đựng nghĩa là kinh sách thì gọi là cũng là dung trí khí. Cái đải để đựng nghĩa là y của chư tăng cũng gọi là dung trí khí. Như vậy cái gì mà chứa được Phật, pháp, tăng thì cái đó mới gọi là dung trí khí. Ở nơi quý vị có cái món đó không? Có cái món mà chứa được Phật, pháp, tăng không? Có không? Chắc không đó. Rồi ha, đây đây, nơi quý vị đã có đầy đủ mà tại vì nhiều khi chúng ta không biết thôi. Cái thứ nhất, Phật là sáng suốt, quý vị có không? Pháp là chân thật, quý vị có không? Có. Tăng là hòa hợp thanh tịnh, quý vị có không? Như vậy nơi quý vị đã có cái món để mà chứa Phật Pháp Tăng, đã có rồi, phải không? Như vậy thì phải sử dụng nó, phải biết làm sao thể hiện cái đó ra. Thể hiện cái đó ra thì tức là chúng ta trở thành một bậc Pháp, Pháp khí. Còn không biết thể hiện nó ra thì không phải là Pháp khí. Mặc dù quý vị tụng kinh lào lào, quý vị lại Phật rất nhiều, làm cái công việc cúng dường, trai tăng đồ liên tục, nhưng mà không thể hiện cái đó, không thể hiện được sự sáng suốt, chân thật, hòa hợp, thanh tịnh, thì nơi đó không có Tam Bảo, tức là không có Phật Pháp Tăng. Rồi kế nữa là gì quý vị? Huề hành khí. Huề hành có nghĩa là đi theo. Như chúng tôi nói là phải dắt diều theo. Thì nếu như chư tăng chúng tôi thì đi thì phải mang bình bát, phải mang cái gì đó, mang cái sâu chuỗi, mang cái đải, cái y, hoặc đó là mang cái tích trượng gì đó vân vân, theo hộp thở xa xưa. Là khi mình đi công việc Phật sự, những cái đó mang theo để hữu dụng. Bình bát để dùng đi khất thực nè, tích trượng thì dùng để nghĩa là coi chừng sợ chó nó cắn phải không? Hoặc giả là thôi thì chúng tôi nói nghĩa là cho vui một chút, để cho quý vị thấy khi đi đường, khi đi Phật sự, một vị tăng phải mang theo những cái dụng cụ này với mình. Thì hôm nay quý vị mang cái gì đi theo đây? Mang cái gì? Xin nhắc lại, một vị tăng mà khi mang cái bình bát, mang cái y, mang cái tích trượng, đó là tài sản của vị tăng, phải không? Chứ còn gì nữa, tại vì tăng thì đâu có kim ngân lưu ly sa cừ xích châu mã não đâu, đâu có tiền bạc của báo đâu, mà của báo của tăng đó là gì? Chính là cái bình bát, là y ca ca sa, phải không nào? Thế thì bây giờ chúng ta biết rằng đi đâu thì mình cũng phải mang theo cái vật báo bên mình. Thế thì vật báo của quý vị là gì? Vật báo của người tu là gì? Chính là thất thánh tài. Thất thánh tài đó, phải không? Thất thánh tài đó gồm có những món gì quý vị còn nhớ không nào? Nhớ không? Đây chúng tôi xin nhắc lại để cho quý vị còn nhớ ha. Là gồm có tính, giới, tàm, quý, văn, thí, huệ. Đó là 7 món tài sản của người tu. Mà nếu khi quý vị mang theo trong người thì quý vị sử dụng hoài không hết, là một người tu giàu có. Còn nếu như chúng ta không có những cái món này thì cho dù đầy nghĩa là túi tiền đi nữa cũng chỉ là người nghèo thôi. Bởi vì cái người đầy túi tiền thì lòng tham càng lớn, mà hãy càng có lòng tham thì người đó chứng tỏ rằng đang nghèo chứ không phải là đủ. Người đủ thì không tham, người đủ thì không tham, nhớ nha. Còn người tham có nghĩa là chưa đủ. Mà người chưa đủ thì người đó là nghèo. Cho dù quý vị có gửi ngân hàng bao nhiêu mà còn tham là còn nghèo. Còn như chúng ta không có tiền mà không tham, vẫn giàu như thường. Vẫn giàu như thường, phải chưa nào? Đó, như vậy thì nên mang cái của đó đó. Cái của đó mới là cái xứng đáng để chúng ta mang theo. Còn nếu như quý vị nghĩ rằng mang những cái của báo gì đó thì là lầm rồi. Như vậy một người tu là chúng ta phải mang được gì? Mang được những của báo của người tu, đó là thất thánh tài. Rồi kế nữa là gì quý vị? Tới báo thời khí. Chà, báo thời khí chắc có lẽ chúng ta đi đâu và chúng ta phải mang cái chuông lắc như ông huynh trưởng hồi nãy gì đó, phải không? Đặng mà báo cho người ta biết tôi là người tu. Dạ không phải đâu quý vị à. Đây quý vị hãy nghe chúng tôi trình bày với quý vị báo thời khí đây. Khi quý vị vừa nhìn thấy hòa thượng, quý vị có muốn tu không? Quý vị nhìn thấy hòa thượng, quý vị muốn hiền bớt lại không? Quý vị đương giận dữ mà quý vị nhìn thấy hòa thượng, quý vị xìu xuống liền. Báo thời khí đó. Báo cái gì? Báo cái đạo đức cho chúng ta tu học, cho chúng ta noi gương. Như vậy thì ở nơi mỗi chúng ta đều có quyền trở thành một báo thời khí. Tức là hãy người ta thấy mình mà người ta phát tâm tu hành, đó là quý vị đã làm được cái báo thời khí rồi đó. Tại sao người ta có thể phát tâm được? Ít ra người ta thấy nơi mình có đạo đức, có tư cách, có đầy đủ cái phẩm hạnh như thế nào, người ta mới noi gương, người ta mới dẹp bỏ đi những cái xấu của họ. Thì khi chúng ta giúp đỡ họ được cái đó là quý vị đã là báo thời khí. Chứ không phải giọng cái đại hồng chung hay là đánh cái trống cho ầm an lên rồi mới gọi là báo thời khí. Cái đó chỉ là coi chừng không khéo còn dễ làm ồn, phải không? Còn ở đây trong cái sự thầm lặng của quý vị, nhưng mà nơi chúng ta nhân cách đầy đủ, hoàn toàn có đạo đức sáng ngời, là một vị Phật tử có tu tập thì đương nhiên là cái đạo hạnh của chúng ta có, thì đi tới đâu là quý vị đã báo thời khí cho người ta rồi đó. Bởi vì người ta gặp mình người ta hoan hỷ, người ta gặp mình người ta chịu lắng nghe những cái lời nói, những cái ý kiến của mình để mà hóa giải những cái gì xấu đi. Thì đó là quý vị đã đóng được một cái vai trò báo, báo thời ký. Món thứ sáu là gì quý vị? Mật giáo pháp cụ. Thì chúng tôi xin nói mật giáo có nghĩa là bí mật. Thì ở đây chúng ta có cái gì bí mật này? Cái gì? Cái gì bí mật của quý vị đây? Phải không? À, bởi vì nghe nói mật giáo pháp cụ cái mình nói à cái đó là không thôi, không cần biết, nghĩa là bí mật lắm. Dạ xin thưa với quý vị, khi chúng ta nhìn thấy một người mà nơi người đó rất là bình thường, nhưng mà khi sống gần người đó mới thấy là cả một khung trời đạo đức, cả một cái dòng suối mát, cả một cái gì đó, phải là cái bí mật của người đó không? Bởi vì khi chúng ta vừa nhìn thấy thì chúng ta không biết, không biết người đó có cái đó, nhưng mà nhờ sống gần, sống lâu mới thấy được cái chỗ đó, thì đó mới gọi là mật giáo pháp cụ. Còn lâu nay á, quý vị đến á, thì thấy thầy hiền quá cho nên muốn gần, nhưng mà gần thời gian thấy thầy dữ quá thôi trốn mất. Đó, ở đây chúng tôi đã nhận chúng rồi, thời gian chúng bỏ đi, hỏi sao vậy, nói thôi không tu với thầy nữa, hồi đó thấy thầy hiền chứ bây giờ thấy thầy dữ quá. Thấy không? Như vậy thì mình không có cái bí mật, cái mà ban đầu á, mình bị lộ ra, người ta tưởng đâu mình có cái đó, ai về tới đây rồi mới biết không có. Còn bây giờ người ta thấy mình mà không có, không có cái đó, nhưng mà ở lâu mới biết có cái đó. Đó, bí mật là như vậy đó. Quý vị hiểu được chỗ này chưa nào? À, mình gọi bí mật là bởi vì mới gặp mình thì cũng như là một người phàm phu thường tình, chẳng thấy gì đặc biệt cả. Nhưng mà càng ở gần, càng ở lâu mới thấy đầy đủ đức hạnh, cả một cái gì sáng ngời, một tâm hồn nghĩa là trải dài những cái gì, rất là để cho chúng ta nương tựa, để nhắc nhở cho chúng ta, để cho chúng ta noi gương. Thì đó, sống với người đó quý vị thấy càng gờ càng về lâu chúng ta lại càng muốn gần hơn. Thí dụ như Hòa Thượng Tôn Sư chúng ta, một lần không ở gần là chúng ta đã rớt nước mắt, phải không nào? Nghe Hòa Thượng nhập thất ở ngoài này ta la sụp sùi mưa rơi. Đấy, tại sao vậy? Là bởi vì mình biết mình đã mất cái thời gian được gần rồi. Mất thời gian được gần mà tại sao chúng ta muốn gần? Là bởi vì nơi đó có kho tàng bí mật. Chứ không có gì cả, có kho tàng bí mật. Còn coi chừng, nghĩa là những cái kho tàng nào mà nó lộ ra sớm quá, chúng ta thấy thì muốn gần, nhưng mà tới lâu rồi thì thấy hỡi ơi, nghèo ơi là nghèo, chứ không có phải như chúng ta tưởng đâu. Đó, thì ở đây mong rằng quý Phật tử nhớ, một bậc pháp khí để xứng đáng là một bậc pháp khí ở trong Phật Pháp là chúng ta cũng không khác nào như những cái dụng cụ mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, phải hội đủ sáu điều kiện này. À, sáu món ở trong nghĩa là pháp khí mà chúng ta kể về hình thức thì đã có, nhưng mà ở nơi một bậc gọi là có hữu dụng cho Phật Pháp thì quý vị cũng hội đủ những cái này thì mới xứng đáng là một bậc pháp khí. Và đã là một bậc pháp khí rồi thì có xứng đáng cho cõi trời người cúng dường hay không? Xứng đáng không? Thật là xứng đáng, phải chưa quý vị? Phải không nào? Là bởi vì nghĩa là người ta có nghĩa là cúng dường, có gieo trồng vào đó không bao giờ sợ lỗ lã. Còn bây giờ người ta gieo trồng nơi mảnh đất của mình, người ta sợ, sợ có ngày nào đó hạt giống nó bị thúi. Bởi vì đất của mình chưa được tốt. Chính vì vậy mà mỗi lần chúng ta bưng bát cơm lên nguyện cho chúng sanh thành tựu pháp khí là chúng ta phải tự nhắc lại mình. Đến đây rồi thì chúng tôi xin thưa với quý vị, mỗi lần quý vị bưng bát cơm để ngang trán không phải là một cái chuyện đơn giản nữa đâu. Mà đó là gì? Nó là một quá trình tu hành của chúng ta, nó là một phương pháp để thức tỉnh cho chúng ta trong cái đường tu của mình. Mà nếu quý vị chỉ làm cái việc đó một cách lơ là, để lên, không biết có niệm đúng đủ bốn câu đó hay không, không cần biết, nghe cái kèn để xuống liền, thấy không? Để gì? Để lấy muỗng xúc à đó. Thì làm như vậy thì chúng ta chẳng có biết gì nghĩa là cái chỗ ý nghĩa của cái chỗ bưng cái bát này lên. Hôm nay đã học kỹ rồi, nếu như chúng tôi chưa trình bày với quý vị thì quý vị làm thì không có lỗi, vì trách nhiệm đó thuộc về chúng tôi là chưa hướng dẫn quý vị. Hôm nay đã nói rõ ràng cụ thể rồi, mà nếu về sau này nghĩa là vị nào mà bưng cái bát lên mà tán tâm tạp thoại loạn tưởng đó, là quý vị ráng mà chịu nha, vì cái cơm ở trong đó là của đàn na thí chủ đó, chứ không phải của thầy đâu, nhớ nha, không phải của thầy đâu mà của đàn na thí chủ. Ăn như thế nào để xứng đáng với cái công khó nhọc của đàn na thí chủ, đó là điểm thứ nhất. Mà giới thứ hai đó là gì? Còn biết bao nhiêu huynh đệ lo toan cho mình mới có một ngày tu hành như ngày hôm nay. Quý vị chưa chắc gì trả được cái ơn đó đâu nha. Cố gắng làm sao trong ngày nay đừng bao giờ để mình lỗ vốn. Tu mà không đủ trả ơn cho mấy huynh đệ lo với nhà bếp, lo nhà vệ sinh, lo nghĩa là quét rác, lo giữ xe thì là quý vị lỗ rồi. phải không? À, thành ra cái chỗ này là cái chỗ chúng ta phải lưu ý. Đến đây rồi, chúng tôi đã giải bài với quý vị có một việc mà chúng tôi đã có ghi nhận. Thế thì hôm nay sẵn đây cũng nói luôn. Như vậy thì kể từ lúc này quý Phật tử đã thấy rõ cái giá trị của cái bát của mình đã thọ chưa, và nó đã trở thành một pháp khí để chúng ta biểu tượng cho cái sự tu hành của mình, phải không nào? Đó, ngày xưa một lần đầu tiên khi chúng tôi đi học một cái khóa trụ trì, thấy một vị sư đang giảng bài mà nơi hông của vị sư đó để lộ cái bát, tự nhiên chúng tôi xúc động vô cùng. Vì hồi đó giờ mình trong cái chỗ đường tu của mình, mình không hề có cái hành trì cái chỗ này, mà thấy một vị sư đứng lên bục giảng, giảng bài mà vẫn còn để cái bát ở bên cạnh, không bao giờ rời khỏi y bát. Đó, đó là cái nguyên tắc giữ giới, giữ nghĩa là theo cái luật. Thì mình tự nhiên mình thấy xúc động vô cùng. À, chính vì vậy qua những cái sự xúc động đó mà chúng tôi đã biết cách, nghĩa là để ứng dụng nó vào trong cái đời sống tu tập của mình. Hôm nay muốn chia sẻ cho quý Phật tử, cho nên chúng tôi không ngại, nhưng mà chắc chắn rằng cũng có nhiều vị nói là ông thầy đó ông hay bài chuyện này chuyện nọ quá, mắc mớ gì mà phải làm mấy cái chuyện đó, phải không? Thì hôm nay quý vị hiểu rồi, đừng bao giờ khởi niệm như vậy, không hay. Và kế nữa, phải biết tôn quý cái bát mà mình đã thọ. Vì có những vị chúng tôi đã thấy thọ bát rồi nhưng mà để ở nhà, tới đây lấy cái chén ăn thôi, không thèm lấy cái bát đem theo. Biết chứ không phải không biết đâu, trời ơi, chúng tôi là nhìn qua là thấy rồi. Thế thì hôm nay cho phép chúng tôi nói quịch tẹt chỗ này chút xíu nha. Khi làm một cái công việc gì đó, quý vị mà bị người ta lợi dụng, quý vị có tức không? Tức không? Tức ha. Thế thì hôm nay á, quý vị có cái bát mà quý vị không lấy ra sử dụng, quý vị lấy cái chén của nhà bếp, tí nữa nhà bếp rửa, nhà bếp có tức không? Tức không? Tức chứ sao không tức, trời ơi, đã thọ bát rồi, thầy đã nói gì vân vân định rồi. Thì hôm nay là chúng ta phải mang cái bát của mình ra để mà mình tự quản lý cái đó, thì mới chứng tỏ rằng cái sự tu tập của chúng ta có trân trọng hay không là ngay ở chỗ này, phải chưa quý vị? Rồi như vậy thì chúng ta nghĩa là không mang theo mà lại lợi dụng cái công sức của người khác ăn rồi để cho người khác rửa, khỏe quá. Thế thì chúng tôi xin nói là nếu như chúng ta sợ người ta lợi dụng mình, thì hôm nay mình lợi dụng người ta như vậy mình có xứng đáng là Phật tử chưa, là một. Cái thứ hai, quý vị đã yêu cầu, nghĩa là học tới cái chỗ bình đẳng, chúng ta mong mỏi đời sống này được bình đẳng, cái gì cũng phải công bằng, cũng phải bình đẳng. Thế thì hai cái tay của quý vị để đâu mà quý vị không chịu đi rửa chén, bắt cái tay của người khác rửa hả? Gọi là bình đẳng, là bình đẳng chỗ nào? Thấy chưa nào? Đó là hai việc ha. Việc thứ ba quý vị chưa biết tới đâu. Đây là ở trong luật, sở dĩ Đức Phật mà chế cái bát đó, phải nói rằng Đức Phật nghĩa là ngoài cái trí tuệ của Ngài á, đối với xã hội ngày hôm nay, Ngài còn là một nhà khoa học, một nhà y học đại tài. Quý vị có thấy rằng cái gì của mình thì mình mới tin rằng nó sạch hay không chứ? Còn ở đâu đem lợi rồi mà nói rằng cái đó sạch chắc không? Như vậy phát cho quý vị mỗi một cái người một cái bát, đó là vấn đề vệ sinh tối ưu, phải không nào? Mà hiện nay rất là cần thiết trong cái đời sống tập thể của chúng ta. Thế mà quý vị lại không biết, không ngờ được cái chuyện đó. Mà chuyện này không phải mới đây, Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta từ xa xưa là, nhưng mà vì cái từ ngữ nó khác thôi. Chứ hôm nay quý vị hiểu sâu một chút đi thì sẽ thấy rõ. Không có lý gì tại sao ăn cơm mà phải có cái muỗng riêng, rồi phải có cái đũa riêng gì đó vân vân. Đó, thói quen của chúng ta là cứ việc chấm cái đũa nghĩa là vào cái thực phẩm thôi. Nhưng mà tại sao vào cái đời sống tu hành là chúng ta nghĩa là phải cách biệt ra hết, là đó là một đời sống tập thể, thì cái chuyện vệ sinh là phải được nêu lên hàng đầu. Thế thì hôm nay chúng tôi nói quịch tẹt ra để cho quý vị nhớ nha. Ngoài cái chuyện thọ nhận cái bát để chúng ta tu á, là chúng ta còn biết gọi là một đời sống văn minh tiến bộ nữa, một đời sống hợp với nghĩa là cái sự phòng ngừa vệ sinh của thời đại hôm nay. Đúng chưa quý vị? Thì mong rằng sau buổi nói chuyện rồi, lần sau đừng có lén lút mà lấy cái chén ăn cơm nữa, nghe chưa? Mình đã thọ cái bát rồi thì phải mang theo một cách trịnh trọng, rất là trân trọng nó, thì đó mới xứng đáng là một người đã biết gìn giữ cái bát, đã thực sự thọ bát. Mà có thọ được như vậy, gìn giữ được như vậy, chúng tôi tin chắc rằng sớm muộn gì sự tu hành của quý vị cũng trở thành một bậc pháp khí, tức là người hữu dụng cho Phật pháp. Trong duyên lành này, xin kính chúc toàn thể quý Phật tử có mặt ngày hôm nay sẽ thành tựu được pháp tu này, và nhất là đối với quý Phật tử ở tại đạo tràng Trúc Lâm Kiên Cố, lần đầu tiên quý vị nghe chúng tôi nói chuyện đạo lý, không biết là có phù hợp hay không, nhưng mà qua những điều chúng tôi trình bày cũng là trong cõi lòng sự tu tập mong mỏi mang tới những ích lợi đến với quý Phật tử. Rất mong mỏi quý Phật tử nghe chúng ta ứng dụng, để rồi càng ngày nghĩa là cái sự tu tập nó có tiến bộ. Và chính cái sự tu tập có tiến bộ thì đời sống của chúng ta không kêu gọi đoàn kết, không kêu gọi hòa hợp, mà tự nó sẽ thanh tịnh hòa hợp. Còn nếu chúng ta chỉ không tu tập mà chúng ta kêu gọi thì cái đó chỉ là suông thôi. Mong rằng toàn thể quý Phật tử sau buổi nói chuyện này quý vị sẽ tu tập để thành tựu được cái pháp tu ngày hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ đây thì quý huynh trưởng đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Quang có một vài cái ý kiến, xin mời vị đại diện.
Kính bạch thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, kính thưa quý huynh đệ đạo hữu thuộc đạo tràng Trúc Lâm Kiên Cố, kính thưa toàn thể quý đạo hữu đạo tràng Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Quang. Hôm nay là ngày sinh hoạt tu học của đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Quang chúng con, và chúng con cũng lấy làm rất là vinh dự được đón tiếp quý đạo hữu ở đạo tràng Trúc Lâm Kiên Cố. Chẳng ngại đường xá xa xôi, quý vị đã phân tập vào Nam để tham quan các thiền viện cũng như là trong cái hệ thống thiền của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, và cũng đủ nhân duyên quý vị đến đây dự một buổi pháp do thầy trụ trì Thiền viện Tuệ Quang giảng. Đây là cái duyên lành rất là lớn lao mà chúng ta có được. Thì cũng nhân dịp này, thay mặt cho đạo tràng, chúng con cũng có món quà nhỏ. Đây là những cái bài giảng của thầy trụ trì Thiền viện Tuệ Quang, mà đề tài là chết là một pháp tu. Cũng qua cái sự gặp gỡ này, chúng con kính biếu lại cho đạo tràng Trúc Lâm Kiên Cố để cùng với nhau về cùng nghe. Và cũng là cái món quà kỷ niệm nhỏ nhoi, nhưng mà nó gắn chặt cái tình đạo tình giữa hai đạo tràng với nhau. Và trước khi các vị về lại trú xứ của mình, thì chúng con cũng có lời kính chúc toàn thể quý vị được nhiều sức khỏe, được thượng lộ bình an. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Bây giờ đến đó, bây giờ mời.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, kính thưa tất cả các quý đạo hữu trong đạo tràng Trung Lâm Tuệ Quang, thật là một điều mà chúng tôi có lẽ rằng không bao giờ nghĩ được, và cũng nhất là trong chuyến đi này lại càng không nghĩ đến. Bởi vì trước hôm thầy ở Yên Tử về, thầy chủ trì đây có ra Yên Tử vừa qua, chúng tôi cũng được biết thầy giảng pháp rất là nhiều buổi và nhiều nơi, nhưng đạo tràng Kiên Cố chúng tôi một là cũng ở xa, hai là với cái điều kiện phương tiện để thu thập các đạo hữu vào thì cũng không có được. Đồng thời về phía chúng tôi ở dưới này ấy là không có chùa. Bốn phường chúng tôi xin thưa với các đạo hữu ở đây là chúng tôi không có chùa để sinh hoạt. Và bây giờ chúng tôi được đi sinh hoạt thì cách đó 50 cây số. Hôm nay ấy, thì chúng tôi đi đây, trong đây có hai đạo tràng, có đạo tràng Ngoại Vân Nam nữa. Đạo tràng Ngoại Vân Nam này thì có cái duyên là đạo tràng nằm giữa thành phố Hạ Long, nhưng mà để sinh hoạt thì bên đó có chùa, nhưng cái chùa nó quá là chật nên diện tích không có, là điều kiện sinh hoạt càng không. Nên là giữa đạo tràng này cũng phải về trên Yên Tử như chúng tôi, nhưng lại phải qua một cái phà bãi cháy. Đó là cái điều mà có lẽ rằng ở đây các đạo hữu có thể hình dung được cái việc qua sông nó như thế nào và nó cách trở ra làm sao. Thế nên là cái chuyến đi này thì trước khi đi thì thầy trụ trì đây cũng có nhắn tôi là nếu vào đây thì cố gắng đạo hữu vào trong những ngày thứ bảy và chủ nhật để được xem đạo tràng sinh hoạt. Và cũng thưa thầy và thưa tất cả các đạo hữu, chúng con đi thứ 18, nhưng mà vừa rồi thì chúng con có về Sơn Thắng, về đó để được tác lễ Hòa Thượng ở Sơn Thắng, và đồng thời về thăm quê của Hòa Thượng, thăm chùa của Hòa Thượng Ân Sư đi xuất gia. Thế thì ở bên đó, và cũng xin bày thầy các đạo hữu biết rằng chuyến đi này tất cả huynh đệ chúng con có mang vào 7 chú từ lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, 3 chú ở Hưng Yên, còn 4 chú ở dưới đạo tràng Trung Lâm Kiên Cố chúng con vào gửi Hòa Thượng để nhờ ân đức Hòa Thượng giáo dưỡng. Và 7 chú đã ở lại trước khi ra về thì có gia đình đi theo nhưng không hề có liên tiếp tí nào. Xin thưa với thầy các đạo hữu biết. Thế và có điều kiện thì thầy và các đạo hữu ở đây sẽ xuống dưới Sơn Thắng để thăm thiền viện, thăm sức khỏe Hòa Thượng, và cũng là sách tấn thêm các chú đó. Và miền Bắc ấy thì chúng con cũng rất mong cầu các thầy trong này, các cô trong này và các đạo hữu trong này có điều kiện ra Bắc thường xuyên, và nhất là thầy Thông Phổ vừa rồi, nghe thầy đi giảng pháp vừa rồi, thì phải nói rằng là có lẽ rằng là cái khát khao, và cũng ngược lại là cái thấm nhuần đạo pháp thì ở miền Bắc hiện nay rất đang khát nước, nhất là chúng con. Thì cũng xin thưa với các đạo hữu là buổi gặp mặt hôm nay, thì hôm qua chúng con về rất là muốn đến, nhưng mà bởi vì hôm qua thì bên còn đi cúng dường ở bên thành phố, cho nên là buổi về thì chiều mưa, và vừa rồi con ở bên chỗ chùa Vĩnh Nghiêm, thầy trụ trì Vĩnh Nghiêm là chỗ cũng thân hữu với chúng con, cho nên là ở đó với thầy. Sáng nay thầy có gửi về cúng cho Yên Tử 5 thùng kinh, kinh như là kinh đại tạng kinh gì đó, thế thầy bảo đây chưa đủ đâu nên thầy gửi ra tiếp. Thế thì cũng nói thế, vào hôm nay về đây trong buổi sinh hoạt này, và nhất là cái bài giảng hôm nay là cái bài giảng của thầy trong cái buổi thọ bát quan trai. Chúng con thì cũng biết là thầy Yên Tử sau khi xây dựng thiền đường xong thì thầy sẽ mở buổi thọ bát quan trai mà chúng con đang mong cầu, chưa biết bước buổi nào, vì công việc Phật sự ngoài đấy thì thực sự cũng nhiều. Thầy ngoài việc Yên Tử ra thì thầy cũng đang đi giảng ở trên học viện, giảng ở các nơi. Thế như vậy là chúng con chỉ có những buổi tối về được 1 tiếng 2 tiếng để học để ra cái chương trình học ấy. Thì thực ra đây cũng thưa thầy với thưa các đạo hữu thì nó cũng chưa có một cái thứ bậc, vì vậy cho nên là ở chúng con thì học buổi nào cũng nhận thức được, nhưng một số các đạo hữu khác ấy thì có lẽ rằng là cũng còn hạn chế trong vấn đề này. Thế vậy thì có chùa như thế, các đạo hữu thế này, có thầy như thế này, thì đây là điều mà chúng con có lẽ rằng là thấy các đạo hữu ở đây có một cái phước rất là lớn, được thầy dạy dỗ hàng ngày như thế này, và những cái cử chỉ nhỏ nhất. Có lẽ rằng hôm nay con nghĩ rằng là thầy nói cái giá trị của cái y bát như thế này đối với người tu hành, mà nhất là người thọ bát quan trai, thì con nghĩ rằng là cái bát ăn này đối với mỗi người chúng ta từ nhỏ đến giờ, cha mẹ sinh ra đều có ăn rồi, đúng không? Nhưng hôm nay có lẽ rằng thầy giảng cái này thì chúng ta mới thấy giật mình rằng chúng ta còn quá nhỏ bé, đúng không? Cho nên vậy thì có lẽ rằng là buổi học này đối với chúng con tuy ngắn tuy ít, nhưng mà chúng con cũng sẽ thấy thấm sâu, và cũng từ chỗ này chúng con về sinh hoạt đạo tràng cũng sẽ nói lại cái lời của thầy dạy để cho tất cả các đạo tràng, các đạo hữu trong đạo tràng biết. Và có đến lúc mà chúng con có được ấn đức thầy trụ trì Yên Tử cho thọ bát con trai thì chúng con phải giữ chế gìn cho chắc cái thế. Và cũng với tấm lòng thịnh tình của thầy đã dành cho chúng con những ngày giờ phút trang nghiêm quý trọng như thế này, và được các đạo hữu thân tình đón tiếp, thì về phía đạo tràng cũng không biết nói gì, xin nhận những cái phần quà tặng của đạo tràng. Thế và cũng xin hứa rằng là cố gắng nương theo các quý thầy quý cô để học tập, và cũng làm thế nào để như vậy là xứng đáng những cái người ở trong đạo tràng, trong tông môn của hòa thượng cũng như các quý thầy quý cô ở đây.
Cuối cùng
thì cũng không biết nói gì hơn, con xin thay mặt cho tất cả các đạo hữu trong đạo tràng nhận quà tặng của đạo tràng Trung Tâm Tuệ Quang, và một lần nữa xin cảm ơn thầy đã dành cho chúng con những thầy khắc quý báu như thế này. Cuối cùng con cũng không biết nói gì hơn, xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo, chư Phật, chư Tổ, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng giao hộ cho thầy được tứ đại điều hòa, tuệ đăng thường chiếu, hoàng dương Phật pháp, lại là còn xin cầu chúc cho tất cả các quý đạo hữu ở đây là những người hộ pháp cho thầy cho chốn Đà Nẵng này, để chúng tôi nương theo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Ta bây giờ xin mời toàn thể đại chúng chúng ta chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công ai đứng này hướng về khâm ai tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.